người nào thuộc loại thiền sinh này, nếu thấy việc hành thiền của mình dẫm chân tại chỗ hay thụt lùi, thì cũng đừng nên tự trách mình, mà hãy tự an ủi bằng cách nghĩ rằng, dầu sao đây cũng không phải là suy nghĩ xấu. Vì trong lúc đó, sự suy tư hay phản ảnh liên hệ đến pháp bảo, chứ không phải là với tham lam và sân hận. Dầu sao đi nữa, gặp phải trường hợp như vậy, thiền sinh cũng nên cố gắng để trở về với sự quan sát thuần túy, đơn giản để kinh nghiệm các hiện tượng xảy ra. Các hình thức của tầm. Chữ tầm được dùng để chỉ thiền chi có đặc tính hướng tâm chính xác, bao gồm cả sự suy nghĩ, phản ánh, hướng sự chú tâm vào sự suy nghĩ. Tâm có hai loại, thiện và bất thiện. Hướng tâm vào dục lạc ngũ trần, đó là bất thiện tâm. Hướng tâm vào sự dứt bỏ, đó là thiện tâm. Tâm gắn liền với sân hận, gây hấn, công kích, chỉ trích là bất thiện. Tâm gắn liền với vô sân, bất bạo động, đó là thiện. Khi suy tư, phản ánh về vô thường, khổ não, vô ngã phát sinh, thì tâm liên hệ với dục lạc ngũ trần, không có mặt. Trong loạt tư tưởng đến trực tiếp từ trí tuệ của cá nhân, một số tư tưởng ham thích có thể hiện khởi, nhưng sự ham thích này không liên quan đến dục lạc thế gian như giàu sang, danh vọng, dục lạc. Mà sự ham thích ở đây là những ham thích rất thiện, như mong muốn rời bỏ thế gian này, muốn bố thí hay muốn truyền bá giáo pháp. Mặc dù những tư tưởng này chứa đựng tầm hay suy tư, phản ánh, nhưng nó gắn liền với vô tham hay khước từ. Tầm liên hệ đến sân hận, gây hấn, công kích, trong đó có ước muốn làm hại kẻ khác, làm cho kẻ khác đau khổ, có gốc rễ từ sân hận, nên sự suy tư này có ẩn tàng sự tàn phá hủy hoại bên trong. Vô sân, vô hận liên quan đến tình thương trong từ ái. Trong khi sân hận mang đặc tính công kích, gây gỗ, làm hại, phá hủy, thì tâm từ mang đặc tính vị tha, mong muốn người khác được an vui, hạnh phúc. Khi nếm được hương vị của giáo pháp, thì thiền sinh thường có khuynh hướng muốn chia sẻ những gì mình biết được cho mọi người. Thiền sinh muốn mọi người đều có được kinh nghiệm như mình. Đây là tư tưởng gắn liền với từ ái, vì mong muốn điều tốt đẹp cho người khác. Suy tư bất thiện là muốn làm hại, áp chế, hành hạ hay tiêu diệt chúng sanh khác. Đây là một đặc tính hủy hoại, tàn khốc của tâm sân. Suy tư thiện là đặc tính của lòng bi mẫn, muốn giúp đỡ kẻ khác và tìm cách giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh đau khổ, khó khăn. Người có lòng bi mẫn không những biết cảm thông và thương xót kẻ khác, mà còn tìm cách để giúp họ thoát khỏi những đau khổ, khó khăn mà họ đang gặp phải. Nếu như suy tư, phản ảnh này lặp đi lặp lại nhiều lần, thì tiến trình này được gọi là tứ hay sát. Chữ này có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là áp đặt tâm trên đề mục, và một nghĩa khác là sự suy tư sâu xa. Chữ tứ dùng ở đây được dùng với nghĩa là sự suy tư lặp đi lặp lại nhiều lần. Trước tiên, thiền sinh có trí tuệ trực giác qua kinh nghiệm trực tiếp. Sau đó thì trí tuệ suy tư sẽ phát sinh liên quan đến tuệ giác thiền sinh vừa mới đạt được. Trí tuệ suy tư có một hương vị đặc biệt và thích thú. Nó giống như gia vị thêm vào thức ăn. Nhưng nếu nhiều quá thì sẽ cản trở và làm gián đoạn tiến trình quan sát trực tiếp. những sự suy tư của tứ này có thể là những suy tư rất thâm cao, bao gồm sự khước từ, lòng từ ái, đức bi mẫn. Tuy nhiên, nếu bị dính mắc vào nó và bị nó lôi cuốn, thì trí tuệ không thể phát sinh. Cầu mong cho các bạn đạt được tầm và tứ thật mạnh mẽ, vững chắc. Cầu mong cho sự hướng tâm đến đề mục cũng như sự áp đặt tâm trên đề mục của các bạn được tốt đẹp và vững chắc, để thấy rõ bản chất thật sự của đối tượng. Cầu mong bạn đừng để tâm bị lệch hướng, dù đó là những sự suy tư đẹp đẽ, kỳ diệu, cao thượng, để bạn có thể đạt được mọi tuệ giác và giác ngộ niết bàn. Đạt đến các tầng thiền minh sát cao hơn. Ở tầng thiền minh sát đầu tiên, thiền sinh có được tuệ giác, thấy rõ sự sinh diệt mau lẹ của các hiện tượng. Sau khi đạt được tuệ giác này, thiền sinh sẽ tiếp tục vượt lên trên để đạt đến các tầng thiền minh sát kế tiếp. Tầng thiền minh sát thứ hai. Nếu tiếp tục tinh tấn hành thiền, thiền sinh sẽ không còn suy tư và phản ánh như trước nữa, mà tâm trở nên thuần thục hơn, để nhìn các hiện tượng một cách đơn giản và khách quan hơn. Đến giai đoạn này, thiền sinh chỉ thuần quan sát mà không còn có sự suy tư hay phản ánh như trước nữa. Giờ đây, tâm thiền sinh trở nên minh mẫn, sáng suốt. Thiền sinh có thể theo dõi một cách nhanh chóng sự sinh và diệt của các hiện tượng từng thời điểm một. Nhờ tâm chánh niệm liên tục và sắc bén, nên sự suy nghĩ tản mạn ít hơn, và cũng không có hoài nghi về sự vô thường, bản chất tạm bợ của thân và tâm. Việc hành thiền lúc bấy giờ trở nên dễ dàng, trôi chảy mà không cần có nhiều cố gắng. Nhờ không cần nhiều cố gắng và không suy nghĩ, nên tâm thiền sinh tràn đầy hỷ mãn. Sự thuần chú tâm quan sát và không suy tư nghĩ ngợi này được gọi là tầng tuệ minh sát thứ hai. Ở tuệ minh sát thứ nhất, thiền sinh còn cần phải có nỗ lực cố gắng và bị nhiều suy nghĩ, trong khi ở tầng thiền thứ hai thì thiền sinh thấy các hiện tượng sinh diệt một cách rõ ràng. Tâm tràn đầy hỷ mãn, đức tin và sự an lạc trở nên mạnh mẽ. Tâm có thể trở nên rất tinh tế và định tâm sâu xa. Sự định tâm sâu xa này dẫn đến một đức tin trong sáng, rõ ràng. Đức tin này phát sinh từ kinh nghiệm cá nhân. Đức tin này cũng đưa đến một sự tin tưởng vững chắc rằng nếu tiếp tục hành thiền thì sẽ đạt được những lợi ích mà Đức Phật đã nói đến và thiền sư đã dạy. Hỷ mãn và những sự an lạc thân tâm cũng trở nên mạnh mẽ trong giai đoạn này. Khi thiền sinh đạt được tầng thiền minh sát thứ hai, thông thường thiền sinh hay bị dính mắc vào sự an lạc kỳ diệu của tâm. Thiền sinh sẽ cảm nhận được sự an lạc tịch tịnh vô biên, cao tột chưa từng có. Nhiều thiền sinh cho rằng mình đã đắc đạo. Gặp trường hợp như vậy thì kỳ vọng tiến bộ sẽ ra khỏi tầm tay. Thiền sinh sẽ rơi vào trường hợp mà Đức Phật đã đề cập đến là tâm cô động bên trong. Khi bạn có những cảm nhận hay kinh nghiệm đặc biệt thì hãy lấy đó làm đề mục để niệm thầm hay ghi nhận. Hãy tỉnh thức chánh niệm, sự hỷ lạc, đức tin, sự thanh tịnh và những trạng thái khác. Tất cả các trạng thái đó đều chỉ là những tâm sở mà thôi, mà các tâm sở cũng bị luật vô thường chi phối. Nếu trong khi ghi nhận chúng mà bạn thấy rằng mình đã dính mắc vào chúng, thì hãy tức thời cắt đứt sự dính mắc này bằng cách quay về đề mục chính của mình, đó là chuyển động của bụng. Chỉ như thế thì sự tiến bộ của bạn mới liên tục vững chắc, và bạn mới có thể nếm được hương vị ngọt ngào của đạo quả giải thoát. Thiền sư phải tinh ý để giúp đỡ các thiền sinh đang ở trong tình trạng này. Thiền sinh thường quá phấn khích bởi những kinh nghiệm tốt đẹp mà mình đã đạt được, khiến cho họ có khuynh hướng chống lại hay bỏ qua những lời khuyên dạy của thiền sư. Nếu như những lời dạy này có vẻ đánh giá thấp những gì mà thiền sinh đã đạt được, gặp những trường hợp như vậy, thiền sư đừng nói gì nhiều cả, mà chỉ nói một cách nhẹ nhàng. Việc hành thiền của bạn đang tiến triển, tuy nhiên, những gì bạn thấy được trong khi hành thiền chỉ là những điều tự nhiên. Hãy tiếp tục thì bạn sẽ kinh nghiệm được nhiều điều kỳ thú hơn bây giờ. Vậy thì hãy chánh niệm, ghi nhận mọi trạng thái mà bạn gặp phải để có thể đạt được những kinh nghiệm tốt đẹp hơn. Nghe theo những lời chỉ dẫn này, thiền sinh tinh tấn ghi nhận những hiện tượng xảy ra như ánh sáng, đức tin, hỷ, lạc, an tịnh, thoải mái, vân vân. Điều này khiến thiền sinh ý thức được rằng sự tiếp tục chánh niệm ghi nhận một cách đơn giản chính là lối thực hành đúng đắn. Tầng thiền minh sát thứ ba, hỷ lạc dần dần sẽ biến mất, nhưng chánh niệm và chánh định sẽ thâm sâu hơn, rồi trí tuệ thấy rõ bản chất thật sự của những gì đang xảy ra sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tại thời điểm này, xả giác chi sẽ trội hẳn hơn cả, tâm sẽ không lay động trước những đối tượng vừa lòng thích ý cũng như những đối tượng không vừa lòng thích ý, và một cảm giác dễ chịu tràn ngập thân tâm. Lúc bấy giờ, thiền sinh có thể ngồi thật lâu mà chẳng thấy đau đớn chút nào, cơ thể trở nên thanh bình, trong sáng, cơ thể trở nên thanh tịnh, trong sáng, nhẹ nhàng và khỏe khoắn. Đó là tầng thiền minh sát thứ ba. Trong tầng thiền này chỉ còn có hai thiền chi là an lạc và nhất tâm. Tầng thiền minh sát thứ ba sẽ phát sinh khi tuệ sinh diệt chín mùi. Việc chuyển từ tầng thiền thứ hai sang tầng thiền thứ ba là một bước ngoặt quyết định trong việc hành thiền. Có người thường hay dính mắc vào những gì gây ra kích thích, hồi hộp, say sưa, đó là những cảm giác kích động tâm. Hỷ mãn là một trong những lạc thú mang tính cách kích động, nó tạo nên những gợn sóng hay chấn động trong tâm. Đây chỉ là giai đoạn trung gian, chuyển tiếp. Do đó, khi trải qua giai đoạn này, thì hãy nỗ lực chánh niệm một cách tinh tế, tỉ mỉ, bởi vì bao lâu thiền sinh còn dính mắc vào sự hỷ mãn thì thiền sinh không thể tiến tới giai đoạn trưởng thành, tức là không có được một hạnh phúc êm đềm đến từ sự bình an tĩnh lặng. Hạnh phúc cao tột. Trong kinh điển có kể chuyện về con bò mẹ đang cho bê bú, và so sánh chuyện này với bước chuyển tiếp từ giai đoạn thứ ba sang giai đoạn này. Người nuôi bò phải biết cho bò con thôi bú sớm để có thể lấy sữa bò sử dụng vào những mục đích khác. Chú bê giống như tầng thiền thứ hai, được nuôi dưỡng bằng hỷ mãn. Bò mẹ là tầng thiền thứ ba, và người uống sữa tươi, ngon, ngọt ngào, bổ dưỡng, giống như thiền sinh thoát qua khỏi giai đoạn dính mắc vào sự hỷ mãn. Cái hạnh phúc và an lạc mà thiền sinh đã thưởng thức trong tầng thiền minh sát thứ ba là hạnh phúc cao tột do việc hành thiền đem lại. Hạnh phúc này ngọt ngào, tuyệt diệu. Tuy nhiên, thiền sinh có thể giữ vững tâm xả thọ, an nhiên, tự tại, quân bình khi ở trong giai đoạn này mà không bị dính mắc. Mặc dù đang ở giai đoạn tốt đẹp như vậy, nhưng thiền sinh cũng phải kiên trì giữ tâm chánh niệm, quan sát đề mục, làm sao để cho sự an lạc của thân và tâm, cũng như sự bén nhạy và trong sáng của tuệ giác nội quán không biến thành những luyến ái và dính mắc vi tế. Bởi thế, khi nhận thấy rằng trí tuệ nội quán của mình trở nên bén nhạy, rõ ràng, kỳ diệu thì phải ghi nhận. Khi bạn ghi nhận một cách hoàn toàn chánh niệm trên các đối tượng xảy ra và không để chúng vượt khỏi màn bạc tâm giới, nghĩa là không để thoát khỏi sự kiểm soát của tâm, thì sự luyến ái sẽ ít khởi sinh. Sự diệt của các hiện tượng, an lạc biến mất. Tuệ thứ ba được gọi là hạnh phúc tối đa, bởi vì ở các tuệ kế tiếp không còn hạnh phúc nữa. Vì mỗi khi bạn ghi nhận hiện tượng một cách chánh niệm, liên tục, bạn sẽ vượt qua tình trạng thấy được sự sinh diệt, để chỉ còn thấy mỗi sự diệt mà thôi. Và lúc này thì giai đoạn đầu và giai đoạn giữa của đối tượng không còn rõ ràng nữa. Thiền sinh chỉ thấy một sự biến mất liên tục của các hiện tượng. Vừa mới ghi nhận thì hiện tượng lại biến mất. Thường thường, dường như bạn không thấy thân thể nữa, mà chỉ thấy thuần hiện tượng biến mất liên tục. Thiền sinh sẽ có khuynh hướng u sầu, buồn bã, ưu tư, thân tâm bất an, cuồng loạn, không những do thiền sinh thấy mình thiếu hẳn sự an lạc, mà còn do sự biến mất một cách nhanh chóng của mọi hiện tượng. Hiện tượng xảy ra chưa kịp ghi nhận đã biến mất, để lại một khoảng trống không, khiến thiền sinh bàng hoàng, sửng sốt. Rồi những hiện tượng kế tiếp cũng diễn ra như vậy. Giờ đây, các khái niệm về sự chế định hay còn gọi là tục đế không còn rõ ràng nữa. Thiền sinh có thể vừa ghi nhận được chân đế là những thực tế phi khái niệm của đối tượng, thấy rõ bản chất của đối tượng, đồng thời thiền sinh cũng thấy được khái niệm chế định về hình thể như tay, chân, mặt, mũi, đầu, bụng, vân vân. Khi tuệ giác này trở nên mạnh mẽ, thiền sinh thấy sự diệt một cách cực kỳ nhanh chóng hơn nữa. Lúc bấy giờ ý niệm và sự chế định biến mất. Khi một hiện tượng phát sinh, thiền sinh không còn biết nó nằm ở chỗ nào trên cơ thể, mà chỉ thấy một sự tan biến liên tục. Trước tình huống này, thiền sinh có thể khóc tức tưởi và băn khoăn tự hỏi, trời đất ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Việc hành thiền của ta đang tốt đẹp biết chừng nào, giờ đây tiêu tan hết tất cả, phí biết bao là công sức, nỗ lực, để cuối cùng là thế này đây. Ta chẳng thể kiểm soát được gì cả, cũng chẳng thể ghi nhận được tí gì. Lúc bấy giờ, sự tự trách, bất mãn, buồn bã đầy ắp tâm bạn. Rõ ràng là chẳng có gì an lạc thoải mái cả. Nhưng bạn cứ yên tâm, vì cuối cùng tình trạng này cũng biến mất, và bạn sẽ cảm thấy yên bình, thoải mái ở bước tiến bộ mới. Bạn hãy bình tĩnh, tự nhiên, tiếp tục xem xét mọi hiện tượng xảy ra. Giai đoạn tiến bộ này gọi là tuệ thấy được sự diệt của các hiện tượng, hay tuệ diệt. Tuệ này có một đặc tính thú vị là chẳng có sự an lạc, của thân và tâm, cũng chẳng thấy đau nhức khó chịu xảy ra. Tâm ở vào trạng thái trung trung, chẳng buồn mà chẳng vui. Tầng thiền minh sát thứ tư. Trong quá trình trưởng thành thuần thục của tuệ giác thấy sinh diệt, thì sự hỷ mãn của tầng thiền thứ hai đem đến sự an lạc thoải mái cho tầng thiền thứ ba. Sự hỷ mãn đầy phấn khích lúc ban đầu được thay thế bằng một cảm giác bình an nhẹ nhàng. Khi sự an lạc biến mất, ở tầng tuệ thấy được sự diệt, tâm cũng vẫn an lạc thoải mái, không có gì khó chịu cả. Tiếp theo, từ tầng thiền thứ ba dẫn đến tầng thiền thứ tư. Đặc tính của tầng thiền thứ tư này là tâm đạt trạng thái xả và có sự nhất tâm chuyên chú vào đề mục. Thái độ xả đối với mọi pháp trần. Khi tâm không vui, không buồn, không thoải mái mà cũng không khó chịu, thì lúc đó tâm xả phát sanh. Tâm xả có một sức mạnh kỳ diệu, phi thường để quân bình tâm. Trong trường hợp này, tâm xả được gọi là ta thra, mắt chắc, tát ta. Trong sự quân bình này, tâm trở nên hoàn toàn thanh tịnh, vắng lặng, chính xác và sắc bén. Tâm có thể thấy rõ những khía cạnh rất vi tế của các hiện tượng. Đây là chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Tâm len lỏi đi vào trong từng ngóc ngách hết sức vi tế của chuyển động. Thật ra thì đặc tính tatra macchatatta hay trung tánh hoặc là xả này ở các tầng thiền trước cũng có, nhưng ở trong tầng thiền thứ nhất, thứ nhì và thứ ba, nó bị che khuất bởi các tâm sở vượt trội khác. Giống như mặt trăng giữa ban ngày thì không thể sánh với ánh sáng mặt trời được. Tóm lược, bốn tầng thiền minh sát. Ở tầng thiền minh sát thứ nhất, sự quân bình được hoàn toàn phát triển. Ở tầng thiền này, tầm và tứ mạnh mẽ, tuy nhiên sự hướng tâm cũng như áp đặt tâm trên đề mục vẫn chưa hoàn hảo, mà còn nhiều sự suy nghĩ. Trong tầng thiền minh sát thứ hai, sự kích thích, phấn chấn, say mê vẫn còn che lấp tâm xả. Ở tầng thiền minh sát thứ ba, có một sự an lạc, thoải mái, hạnh phúc, ngọt ngào, tuyệt diệu, vô biên, nên tâm xả cũng chưa có điều kiện để hé lộ. Khi mà sự an lạc thoải mái dễ chịu dần dần tan biến và nhường chỗ cho cảm giác vô ký, không vui, không buồn, không yêu, không ghét, thì sự quân bình có cơ hội hiển bày. Lúc bấy giờ cũng như ánh sáng ban ngày đã lịm dần, bóng đêm bắt đầu bao phủ vạn vật. Lúc bấy giờ trăng rằm xuất hiện chiếu rạng cả bầu trời. Từ khi tuệ diệt mạnh mẽ, tiếp theo là những dấu hiệu của tâm sợ hãi, chán ghét, cho đến khi có ý muốn thoát ly. Mặc dù tâm ở trạng thái xả, nhưng sự xả chưa đủ mạnh. Tâm xả chỉ thật sự mạnh mẽ khi đạt được sự xả thọ đối với các pháp trần. Đến giai đoạn này, việc hành thiền đã lên đến mức độ thâm sâu. Lúc bấy giờ, thiền sinh sẽ thấy mọi diễn biến của các hiện tượng diễn ra một cách nhẹ nhàng, êm ái. Tâm bây giờ rất tinh nhạy, nó có thể di động một cách nhanh chóng và dễ dàng để chụp lấy đối tượng trước khi tâm bị quấy nhiễu bởi sự vui, buồn, yêu, ghét. Bởi thế, ái dục và sân hận không có cơ hội đầu độc tâm. Những đối tượng thông thường rất khó chịu, hay những đối tượng gây cảm giác kích thích, say sưa, hồi hộp, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm. Bởi vì cả sáu căn đều có sự quân bình xả thọ tốt đẹp, nên được gọi là lục căn xả thọ. Ở giai đoạn này, tâm chánh niệm nhận thức rất tinh tế, tiến trình chuyển động qua sự ghi nhận của thiền sinh bây giờ chỉ là những sự rung động. Tiến trình chuyển động vỡ ra từng mảnh và tan biến. Nếu thấy như vậy, bạn thử niệm ngồi, và trong khi niệm ngồi, chú ý toàn thể tư thế ngồi, hoặc có thể niệm đụng và chú tâm vào một vài điểm đụng ở bàn tọa, đầu gối. Khi chú tâm vào sự ngồi hay các điểm đụng trên, bạn cũng sẽ không có ý niệm gì về cơ thể. Cơ thể lúc ấy dường như biến mất, bạn chỉ thấy toàn là sự diệt mà thôi. Vì không còn ý niệm về thân và không nhận ra được các hiện tượng của cơ thể, nên bệnh hoạn và đau nhức cũng mất, cả sự ngứa ngáy nhột nhạt cũng không còn. Bây giờ chỉ còn lại tâm ghi nhận sự biến mất của thân, và lúc bấy giờ thiền sinh hãy lấy tâm ghi nhận này làm đề mục và niệm biết biết biết. Trong khi đang ghi nhận như vậy, có lúc sự nhận biết bắt đầu lay động, dường như dơm dớm muốn biến mất nhưng lại thôi, và lúc đó tâm rất sáng suốt và cực kỳ nhạy bén. Tâm ở trạng thái cực kỳ quân bình này được xem như tâm của một vị A-la-hán, là tâm an nhiên tự tại, không máy động khi tiếp xúc với các đối tượng hiện ra trên màn bạc tâm giới. Tuy nhiên, dù bạn có đạt được trạng thái này trong khi hành thiền, bạn cũng chưa phải là một vị A-la-hán đâu. Bởi vì ở ngay trạng thái đó và ngay giây phút chánh niệm đó, bạn mới có tâm giống như tâm của một vị A-la-hán mà thôi. Ở mỗi tầng thiền minh sát đều có những loại an lạc hạnh phúc khác nhau. Ở tầng thiền minh sát thứ nhất, thiền sinh cảm nhận được hạnh phúc của sự ẩn cư, thiền sinh xa lánh được phiền não, tâm thiền sinh được an trú vào một nơi an toàn, khỏi mọi chướng ngại và phiền não. Ở tầng thiền minh sát thứ hai, thiền sinh cảm nhận được hạnh phúc của sự định tâm, sự tập trung tâm ý tốt đẹp đem lại sự hỷ mãn và an lạc. Ở tầng thiền thứ ba thì hỷ mãn bị loại bỏ, chỉ còn hạnh phúc của sự an lạc thoải mái. Ở tầng thiền thứ tư, tầng thiền cuối cùng, thiền sinh sẽ cảm nhận được hạnh phúc của trí tuệ. Dĩ nhiên, tầng thiền thứ tư là tầng thiền có hạnh phúc tốt đẹp và cao tột nhất. Tuy nhiên, cũng như ba tầng thiền đầu, hạnh phúc vẫn còn nằm trong thế giới của nhân duyên, thế giới của điều kiện. Chỉ khi nào thiền sinh vượt qua thế giới điều kiện này, lúc ấy mới đạt được chân an bình, chân hạnh phúc. Hạnh phúc này tiếng Pali gọi là Santi Sukha, có nghĩa là hạnh phúc tịch tịnh. Hạnh phúc tịch tịnh chỉ đến khi đối tượng của thiền và tất cả hiện tượng của danh sắc cũng như tâm ghi nhận đều hoàn toàn dừng lại. Mong rằng các bạn có thể nếm được hương vị của bốn loại hạnh phúc khởi sanh trong bốn tầng thiền minh sát. Đồng thời cũng cầu mong các bạn tiếp tục theo đuổi chí hướng của mình để thưởng thức hương vị của hạnh phúc cao nhất, đó là hạnh phúc Niết Bàn. Niết Bàn. Những hiểu lầm về Niết Bàn. Vấn đề Niết Bàn đã có nhiều tranh cãi, biết bao nhiêu sách vở đã nói về vấn đề này. Một số người nghĩ rằng hạnh phúc của Niết Bàn liên quan đến một loại thân tâm đặc biệt. Nhiều người tin rằng Niết Bàn nằm ngay trong thân thể. Một số khác lại cho rằng khi thân tâm bị hủy diệt hoàn toàn, cái gì còn lại sau đó là những cốt tủy tinh túy của một hạnh phúc miên viễn. Nhiều người đầy dẫy sự nghi ngờ khi bàn về Niết Bàn và cho rằng nếu Niết Bàn là sự hủy diệt của danh sắc hay thân tâm thì lấy cái gì để cảm nhận Niết Bàn? Thật khó mà hiểu được có một cái hạnh phúc mà nó ra ngoài sự nhận biết của giác quan, như là cái hạnh phúc mà ta không thể thấy được, không thể nghe được, không thể ngửi được, không thể nếm được, không thể sờ được, không thể nghĩ bàn được. Đây là chuyện bất khả tư nghị. Những người mà không có kinh nghiệm về những hạnh phúc trong việc hành thiền thì không thể nào hiểu được. Thật vậy, chỉ những người nào tự thân nếm được hương vị của Niết Bàn mới có thể nói đến Niết Bàn một cách xác tín được. Tuy nhiên, cũng có những cách suy đoán, diễn dịch về vấn đề Niết Bàn một cách rõ ràng đối với những người đã đạt được nhiều kinh nghiệm sâu xa trong việc hành thiền và đang vững tiến trên con đường đi đến Niết Bàn. Những người nghĩ rằng Niết Bàn là một loại thân và tâm